3 giờ trong phòng cấp cứu.
Không hiểu tôi có duyên với phòng cấp cứu hay sao ấy, mà cứ lần trực bệnh viện nào, anh bạn cùng lớp hiện phụ trách tôi trực đều phân cho tôi ngồi tại phòng cấp cứu trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 giờ. Theo nhận xét của một số bác sĩ, đó là khoảng thời gian hoàng đạo, vì số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tăng vọt, có khi chiếm đến hơn 30% số lượng bệnh nhân trong ngày. Hơn 10 giường bệnh trong phòng cấp cứu lúc nào cũng đầy ắp bệnh nhân và người nhà. Có khi chỉ một bệnh nhân mà có đến 5-6 người đi theo, ai cũng tỏ ra quan tâm quá mức đến người thân của mình. Xét về mặt tình cảm thì rất tốt, nhưng về phía cạnh công việc điều trị thì rất phiền toái cho chúng tôi. Có khi chỉ với một câu hỏi, người bác sĩ phải trả lời đến cả chục lần. Lúc thì em bệnh nhân vào hỏi, lúc thì mẹ bệnh nhân, có khi cả bạn và cả người hàng xóm nữa. Ai cũng quan tâm, ai cũng tỏ ra có trách nhiệm. Nhưng đến lúc cần quyết định như ký giấy chấp thuận cho bác sĩ mổ chẳng hạn, thì lại đùng đẩy nhau, hội họp gia đình liên tục và rất mất thời gian. Nhân viên bảo vệ phải vất vả lắm trong việc mời thân nhân bệnh nhân ra khỏi phòng để chờ đợi và vãn hồi trật tự. Nhiều khi họ còn bị chửi rủa và đe dọa đánh, thật phiền phức. Ngay cả y tá và hộ lý khuyên bảo, những người này cũng không chịu đi ra ngoài. Chỉ khi nào bác sĩ yêu cầu, trật tự mới được vãn hồi. Nhiều bác sĩ ở phòng cấp cứu than với chúng tôi, họ vừa phải làm công tác khám, vừa điều trị, vừa làm cả nhiệm vụ của trật tự viên nữa, nên rất mệt, không tập trung được vào công việc chính, hiệu suất làm việc có khi cũng bị ảnh hưởng. Tình hình trên lại càng căng thẳng hơn khi có một đám đánh nhau được đưa vào cấp cứu. Họ vừa rên la inh ỏi, dù thật sự vết thương cũng không nặng lắm, vừa thanh minh phải trái với bác sĩ. Tôi đã có dịp hỏi một số đông, khoảng hơn 100 đám đánh nhau như vậy. Ai cũng cho mình là phải, và tất cả đều là người can ngăn, không ai tham gia đánh đấm gì cả. Thân nhân bệnh nhân rất đông, nhiều người cởi trần trùng trục, mình xăm đầy những hình thù kỳ quái, và một số trông rất bậm trợn, sẵn sàng chửi cả nhân viên y tế nếu họ không vừa lòng một điều nhỏ nào đó. Chưa đầy 15 phút, trong ca trực của tôi chỉ có một trường hợp viêm ruột thừa cấp. Đó là một bệnh nhân trẻ đau bụng từ sáng, còn lại gần 10 trường hợp là tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt và nhất là đánh lộn. Bệnh nhân T, 18 tuổi, được người nhà đưa vào bệnh viện và xin chích ngừa. Lý do, bị một người nào đó cắn. Bệnh nhân đánh nhau và bị đối phương cắn vào bụng. Trong cuộc đời làm thầy thuốc của tôi, chưa thấy có loại thuốc chích ngừa người cắn bao giờ. Lúc 20 giờ thiếu 15, một cô gái trẻ trông khá nhếch nhác, được một người bạn trai cũng nhếch nhác không kém, đưa vào trong tình trạng hôn mê, sắp ngưng thở. Chúng tôi hỏi bệnh nhân bị làm sao, thì được người đi cùng trả lời là đang uống cà phê tại một quán ở Thủ Đức thì bị gục xuống không rõ nguyên nhân. Bác sĩ L sau khi khám xong nói với tôi rằng bệnh nhân bị ngộ độc heroin do sử dụng thuốc quá nhiều. Một ống naloxone, thuốc đối kháng với heroin, được tiêm vào tĩnh mạch. Mãi 5 phút sau, bệnh nhân mới mở mắt được. Chẳng nói chẳng rằng, đôi tình nhân đó lẳng lặng khăn gói, chuồn thẳng, quên cả đóng tiền viện phí. Anh bảo vệ nói với tôi rằng nó chơi thuốc loại không nguyên chất rồi, vì nếu đúng hàng tốt thì chỉ không đầy nửa phút sau khi tiêm là bệnh nhân tỉnh hẳn ngay. Tôi nói đùa, thế là anh làm bác sĩ được rồi đó. Anh nói thêm, tôi đã từng chứng kiến hàng trăm trường hợp như thế. Đêm nào mà chẳng có 3-4 trường hợp vào đây cấp cứu, và tháng nào mà chẳng có vài con nghiện chầu trời do chơi quá liều. Phần lớn họ còn rất trẻ, chỉ khoảng dưới 30 tuổi. Chỉ 5 phút sau, một thanh niên to cao, trên 1m70, nhà ở quận Bình Thạnh, được gia đình đưa đến cấp cứu bằng taxi. Bệnh nhân nằm bất động trên băng ca, bên cạnh là một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi, luôn miệng kêu gọi bác sĩ cứu lấy con tôi. Thấy lạ, tôi liền hỏi, cháu nó làm sao vậy? Người đàn ông trả lời, cháu nó đang tắm cho con chó cảnh ở nhà thì bị gục té xuống đất bất tỉnh. Cả nhà tưởng nó bị trúng gió, đã đem ra cạo gió nhưng không có kết quả. Nhìn cánh tay đầy những vết tiêm chích. Anh bạn bác sĩ cùng trực với tôi hỏi người nhà bệnh nhân, cháu có sử dụng ma túy hay không? Tất cả những người thân đều chối đầy đẩy. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của người bác sĩ, chúng tôi tin rằng bệnh nhân đã chơi heroin quá liều. Một liều thuốc giải được tiêm thẳng vào tĩnh mạch người thanh niên. Chưa đầy một phút sau, anh ta mở mắt, hỏi đây là đâu vậy? Lúc này người cha đã bước ra phía ngoài phòng cấp cứu và đang mắng chửi một số thanh niên khác có lẽ là công nhân của ông ta. Tôi nghe văng vẳng. Tao đã cấm tụi bay cho tiền nó mà, nếu tụi bay không cho thì nó lấy đâu ra để chích. Rồi quay sang tôi, ông phân trần. Bác sĩ à, cháu nó cài thuốc trên trường mới về khoảng một tuần, vợ chồng chúng tôi kiểm soát chặt lắm. Chiều nay nó xin tôi 100.000 đồng để đi chơi với bạn, nhưng tôi không cho. Ông có hai đứa con trai, một thằng mới chết khoảng được hơn một năm cũng vì sử dụng thuốc quá liều. Một bác sĩ ở trung tâm cai nghiện nói với chúng tôi rằng ngộ độc heroin do sử dụng thuốc quá liều thường hay xảy ra ở những con nghiện mới cai thuốc xong và sử dụng lại. Cũng có lần chúng tôi đọc được một thông tin. Nhiều người nghiện heroin sau một thời gian liều tăng quá, họ tự động xin cai nghiện và sau đó tiếp tục dùng lại liều thấp hơn mà cảm giác phê thuốc lại cao hơn. 20 giờ 15 phút, cùng một lúc 4 trường hợp chấn thương do say xỉn được chuyển vào. Một người đàn ông trung niên to béo cỡ trên 90 kg, luôn miệng kêu đau dùng hạ vị, cứ mót tiểu nhưng không đi được. Được biết sau một chầu bia với gần 10 chai, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, anh ta đã bị bể bàng quang sau khi đụng phải một người khác cũng vừa chứng tỏ bản lĩnh đàn ông tại một quán nhậu ven đường. Bệnh nhân đã được chúng tôi mổ cấp cứu ngay sau đó. Còn lại 3 bệnh nhân đều bị máu tụ trong sọ với kết quả chụp CT scan khẩn. Một bệnh nhân còn mổ được, nhưng 2 bệnh nhân còn lại đã tử vong với một bụng đầy bia rượu. Gần đến giờ giao ca, một phụ nữ bị đánh ghen nhập cấp cứu với khuôn mặt đầy máu. Chị kể lể với chúng tôi rằng chị khổ vì tình. Một người đàn ông nói với chị là đã quá vợ. Chị tin theo lời đường mật của hắn. Kết thúc mối tình là một cuộc chiến không cân sức xảy ra giữa một bên là chị, bên kia là người đàn bà ngoài 50 tuổi và một đàn con hiếu chiến. Kết cục buồn thuộc về chị. Người chồng hờ đã trốn chạy như cánh chim rừng. Đến phút cuối ca trực của tôi mới có một bệnh nhân bị hen phế quản cấp, rất khó thở. Bệnh nhân dùng thuốc giãn phế quản và thở oxy, nhà chị ở gần bệnh viện. Việc này cũng làm tôi nhớ lại cách đây 10 năm khi còn trực cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tối nào cũng có một người phụ nữ gầy gò, lên cơn khó thở phải nhập cấp cứu và sáng hôm sau lại ra viện. Nói là ra viện, nhưng chị ra ngay vỉa hè gần bệnh viện và sống ở đó. Nghe nói, ngày trước chị cũng có nhà, về sau bệnh càng ngày càng nặng, phải bán nhà và sống gần bệnh viện, trông mong vào sự cứu chữa của các bác sĩ. Hôm nay là Chủ nhật. Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ sáng hôm sau, tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận 250 bệnh nhân phải cấp cứu, 12 bệnh nhân phải mổ. Một chị y tá làm lâu năm tại phòng cấp cứu nói với tôi, ngày nào cũng vậy, trên 75% bệnh nhân đến cấp cứu là do đánh nhau, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và sinh hoạt. Rồi chị nhận xét, dân mình có vẻ thích đánh nhau quá. Những mâu thuẫn lặt vặt trong sinh hoạt có thể trao đổi với nhau, giải quyết bằng thương lượng, thì lại giao to búa lớn, tìm mọi cách hại nhau để rồi ôm đầu máu. Kẻ chết, người bị thương, kẻ vào tù. Và tai nạn giao thông vẫn luôn luôn chiếm từ 40% đến 45% các trường hợp cấp cứu. Có đủ kiểu tai nạn giao thông, có người chạy ẩu, không tuân thủ luật giao thông, có người chở ba, chở bốn, có người uống bia rượu, không làm chủ tay lái. Đường xá càng ngày càng đông đúc, người đi đường luôn căng thẳng, tâm lý ức chế, không chịu nhường nhịn nhau, da quẹt nhau, lại hiếu chiến, gây gổ nhau, đánh nhau. Đó là những nguyên nhân chính gây ra cái chết của 7.000 đến 8.000 người mỗi năm, hơn cả đại dịch AIDS. Đã có những cuộc hội thảo, những tham luận về phương pháp chống quá tải ở bệnh viện. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được vấn đề, 75% những tai nạn là do đánh nhau, tai nạn giao thông, thì tình trạng quá tải bệnh viện không bao giờ giải quyết được. Việc giải quyết phải đi sâu vào nguyên nhân của vấn đề. Trong đó, quan trọng nhất là phải coi trọng việc giáo dục ý thức công dân. Công việc này phải làm từ nhỏ, ngay trong nhà trường, trong gia đình. Đó là giáo dục lối sống, cách sống, ý thức vào đạo đức, tôn trọng con người. Bao nhiêu năm qua, chúng ta mải mê đi tìm những cái lớn lao, lo xây dựng những công trình vĩ đại, mà quên đi những vấn đề cốt lõi cơ bản nhất của cuộc sống, là phải sống với nhau nhân bản hơn, sống có trách nhiệm với chính bản thân mình và với xã hội.